Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Xin mời đại chúng an tọa. Dạ Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng của chùa Linh Thú buổi chiều hôm nay, trước khi bắt đầu buổi pháp thoại, trước hết chúng tôi cũng xin tán thán công đức của quý Phật tử đã về đây cùng nhau tu tập trong mấy ngày qua. Mặc dầu cái thời khóa của quý Phật tử rất là cận kề, nhưng quý vị cũng rất là tinh tấn, đến giờ cũng cung tụ phân tập đầy đủ chánh điện để cùng chúng tôi chia sẻ những cái lời dạy của Đức Phật. Quý Phật tử có mệt không? Không, quá giỏi. Bởi vì cái thời khóa nó cũng liên tục, thành ra cho quý Phật tử cũng có thời gian nhiều để nghỉ. Nhưng mà bởi vì cái thời gian nó không có được rộng, cho nên nó hơi cận kề với nhau. Quý Phật tử cố gắng, bởi vì nếu như chúng ta nghe pháp, hiểu pháp và chúng ta thực hành pháp thì chắc chắn là chúng ta sẽ có nhiều cái điều lợi lạc trong cuộc sống hiện tại, và đó cũng là những cái hành trình, những cái tư lương của chúng ta trên cái lộ trình giải thoát sau này. Bởi vì chúng ta biết, nếu chúng ta tu nhưng mà không nương tựa vào các cái phương tiện pháp thì chắc chắn chúng ta cũng biết dựa đâu mà tu. Thì giáo pháp của Phật cũng là phương tiện, giống như cái chiếc bè, giống như một chiếc thuyền để giúp mình vượt qua khỏi bể khổ trầm luân. Và khi ở bên này bờ thì chúng ta phải nương vào chiếc bè, cái bờ đó để chúng ta thoát khổ. Và đề tài chúng tôi muốn chia sẻ với quý tử hôm nay là nương thuyền từ vượt bể ai hà. A Di Đà Phật. Và hôm nay là ngày 27 tháng 4 năm 2013. Quý Phật tử cũng biết là chúng tôi có một cái nhân duyên cách đây cũng 10 năm hơn. Chúng tôi có ghé thăm chùa Linh Thú. Lúc đó thì ngôi chùa ở chỗ khác và rất là chỉ có những một chánh điện rất là nhỏ, chỉ đủ cho vài ba chục Phật tử để về tu tập sinh hoạt sau một thời gian dài. Nhờ cái hạnh nguyện của ni sư cũng như cái đóng góp của toàn thể quý Phật tử ở cái vùng này mà chúng ta có được một cái ngôi chùa rất là khang trang và rất là trang nghiêm. Thì để chúng ta nếu muốn tu tập, muốn giải thoát thì chúng ta phải nhờ những cái phương tiện có những cái cơ sở và có những cái nơi để chúng ta về câu hội, về cùng nhau niệm Phật, cùng nhau tụng kinh, cùng nhau bái sám, để tịnh hóa cái thân tâm mình và gọt rửa những cái phiền não ở trong tâm của mình. Và từ 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 chúng ta sẽ làm cho cái nội tâm mình nó sáng. Và tùy theo nguyện lực của mỗi người, nếu chúng ta tu tịnh độ thì chúng ta thực hiện các cái hạnh nguyện của Đức Phật A Di Đà đã chỉ dạy. Và chúng ta phải đầy đủ là ba yếu tố tín, hạnh và nguyện, phải không? Tu thiền thì quý Phật tử phải nương vào các cái công án để chúng ta hiểu và phá những cái công án đó để chúng ta ngộ đạo. Thì quý Phật tử biết pháp môn nào, dù thiền tịnh hay mật, thì chúng ta phải hiểu một điều là từ kim khẩu của Đức Phật, phải không? Pháp môn nào cũng từ miệng của Đức Phật hết á. Chúng ta biết rằng nếu Đức Phật không có bỏ cung vàng địa ngọc, vợ đẹp con ngoan và khuôn xuất gia tầm đạo, và Ngài không chứng ngộ, thì giáo lý của Ngài sẽ không được lưu truyền ở thế gian. Và sở dĩ ngày nay chúng ta thừa hưởng được những cái giáo lý, những cái lời dạy của Ngài, tức là cũng nhờ sự hy sinh lớn lao của Đức Phật. Cho nên tất cả chúng ta là đều là đệ tử của Phật. Phật là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Còn quý Phật tử biết, quý thầy, quý sư bà, quý ni sư, quý hòa thượng chỉ là những cái người mà làm cái cầu nối để tiếp nối cái màng mạch của Phật pháp, tức là truyền thừa cái giáo pháp đến quý Phật tử. Thật ra nếu giáo pháp của Phật mà không được truyền thừa, và truyền thừa rồi mà nếu không có người nói, thì chúng ta cũng rất khó hiểu, không biết dựa vào đâu để tu. Cho nên giáo pháp phải cần phải diễn bày. Thì cái cách mà trình bày hoặc cái cách mà diễn đạt giáo pháp Phật đã không nhất thiết là chúng ta phải dùng ngôn ngữ, phải không? Ngôn ngữ, bởi vì đối với đạo Phật, thân giáo, khẩu giáo và ý giáo đều đem lại cái lời lạc. Quý Phật tử nhớ là trong kinh có một lần khi mà Tôn giả Xá Lợi Phất dẫn 500 đệ tử đến đảnh lễ Đức Phật. Và lần đầu tiên khi đảnh lễ Phật thì Ngài xin Đức Phật tranh luận. Quý Phật tử nhớ là Ngài Xá Lợi Phất là khi gặp Phật là Ngài chưa có phải là đảnh lễ là xin quy y, mà xin là tranh luận. Bởi vì Ngài cũng là người đứng đầu một cái giáo phái thời bấy giờ, và Ngài cũng là người rất là giỏi. Trong kinh ghi chép lại Ngài là bậc trí tuệ đệ nhất, và Ngài cũng đã am hiểu Vệ Đà và Upanishad, là những cái bộ luận bộ kinh nổi tiếng của Ấn Độ giáo thời bấy giờ. Thì khi gặp Đức Phật thì Ngài xin vô để xin đến đảnh lễ Phật và xin tranh luận. Thì quý Phật tử thấy đối với một vị như Đức Phật là một bậc đã chứng ngộ, và Ngài là người đã thông hiểu Vệ Đà và Upanishad trước khi Ngài xuất gia. Và khi xuất gia Ngài có một được cái đại định, và nhờ thiền định mà Ngài chứng ngộ được tất cả cái chân lý của vũ trụ và bản lai diện mục của con người. Và Ngài đã chứng được là tam minh, quý Phật tử biết lậu tận minh, thiên nhãn minh và túc mệnh minh. Thì Ngài thấy được tất cả. Thì đối với một bậc như vậy thì bây giờ nếu như mà tranh luận thì chắc chắn Ngài sẽ thắng Ngài Xá Lợi Phất, phải không quý Phật tử? Nếu mà tranh luận. Nhưng mà quý Phật tử biết Đức Phật của mình á, quý Phật tử biết Đức Phật trả lời sao không? Cho Ngài xin khất lại một năm, tức là một năm sau Ngài sẽ tranh luận. Chứ còn mình là gặp mình là sao quý Phật tử? Xăng tay áo lên cãi, phải không? Tại vì mình biết chắc chắn là mình cãi sẽ thắng ông này. Nhưng mà đối với Đức Phật, quý Phật tử biết Đức Phật xin một năm. Thì mình thấy đây là việc làm của một bậc trí tuệ, một bậc đại tuệ. Bởi vì mình hiểu rằng cái ngôn ngữ là đạo loạn, mình thường nghe và hiểu như vậy. Nhưng mà khi gặp chuyện mình vẫn dùng ngôn ngữ để mình tranh luận, phải không? Nhưng mà đối với Đức Phật, tại sao gọi là Phật? Quý Phật tử nhớ Đức Phật gọi là Như Lai, phải không? Như Lai là nói sao làm vậy và làm sao nói vậy, gọi là Như Lai, phải không? Cho nên Đức Phật lúc nào cũng ở trong cái định. Mà quý Phật tử biết khi mà Ngài xin một năm thì Ngài Xá Lợi Phất đồng ý, và Ngài cũng xin ở lại đó một năm để chờ. Thì quý Phật tử biết thì khoảng 3 tháng sau thôi, tức là Ngài Xá Lợi Phất và 500 đệ tử lên đảnh lễ Đức Phật và xin quy y và làm đệ tử Ngài mà không cần phải tranh luận. Bởi vì sao quý Phật tử ta biết sao? Tại vì lúc 3 tháng mà ở với Đức Phật á, thì Ngài Xá Lợi Phất thấy rằng đây là một người xứng đáng để làm thầy mình mà không cần phải nói. Bởi vì quý Phật tử biết từ Đức Phật, từ ngôn hạnh, từ cử chỉ, từ lời nói, từ hành động của Ngài là không có một chỗ nào mà để tìm ra một cái lỗi dù là nhỏ nhất. trong cái thời gian mà Ngài Xá Lợi Phất sống với Ngài. Và quý vị tự biết không phải là riêng tôn giáo Thái Phất, mà các vị ngoại đạo cũng tìm cách để tìm ra những cái lỗi của Đức Phật để chỉ trích Ngài, nhưng mà không ai tìm ra cái lỗi đó cả. Thì quý vị tự biết Ngài Xá Lợi Phất đảnh lễ quy y Phật là qua cái thân giáo của Ngài, chứ không phải qua khẩu giáo, phải không? Tức là qua cái cách sống của Ngài, cách sống hàng ngày, hành trì của Ngài mà Đức Phật, Ngài Xá Lợi Phất đảnh lễ Phật để xin làm đệ tử, mà không phải là qua cái tranh luận. Bởi vì quý Phật tử biết cái lời nói, nếu mình nói mà mình không làm thì chắc chắn cái lời nói đó nó không có giá trị. Ít nhất là nó không có giá trị, bởi vì cái lời nói thường là người ta nói phải đi đôi với việc làm. Bây giờ quý Phật tử thấy quý thầy, quý cô dạy quý Phật tử là mình không được sân, phải không? Không được sân, không được si và không được tham. Nhưng mà khi đụng chuyện thì quý Phật tử thấy quý thầy cũng xăng tay áo lên vẫn sân, thì rõ ràng cái lời nói đó nó không làm cho quý Phật tử thay đổi, phải không? Thì khi gặp những cái chuyện như vậy, nhưng mà người nào kiềm chế được thì cái lời, thì lúc đó quý Phật tử mới thấy rằng ồ, cái lời dạy này là đúng. Bởi vì khi đụng chuyện, những người mà dạy mình họ không có nổi sân. Chứ còn mà dạy quý Phật tử không nổi sân, mà khi đụng chuyện quý thầy nổi sân, thì rõ ràng là cái lời nói và việc làm nó không có giống nhau, và chắc chắn nó không có giá trị nhiều. Cho nên là cái lời nói và việc làm thường nó đi đôi với nhau. Tri và hành là phải hợp nhất. Đối với Đức Phật á, là Như Lai là nói sao làm vậy, và làm sao nói vậy, gọi là Như Lai. Như Lai cũng có nghĩa là vô sở tùng lai và diệt vô sở cứ. Tức là Như Lai là không đến mà cũng không có đi. Thì quý Phật tử biết khi mà chúng ta tu tịnh độ thì chúng ta phải phát nguyện ba cái nguyện. Một là chúng ta phải hành, tức là hành trì. Hành trì ở đây là chúng ta niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, sáu chữ niệm Phật A Di Đà, và chúng ta phải thọ trì các cái kinh, như các cái pháp môn tịnh độ thường dạy là kinh Vô Lượng Thọ hoặc kinh Quán Vô Lượng Thọ hoặc là kinh A Di Đà, phải không? Thường quý Phật tử niệm sáu chữ niệm A Di Đà Phật. Người xưa ta dạy rằng là thiên kinh vạn quyển bất di lục tự Di Đà, trăm kinh ngàn quyển không có sáu chữ niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Đối với người tu tịnh độ thì quý Phật tử phải hiểu rằng mình niệm Phật như thế nào để nó có kết quả và nó có lợi ích. Quý Phật tử phải hiểu chữ Nam Mô. Nam Mô nghĩa là gì, quý Phật tử hiểu không? Dạ, cung kính gì nữa? Cái gì? Dạ, cái gì nữa? Dạ, không có quy y. Dạ. Dạ, là quy mạng, lễ bái và cứu đồ. Có nghĩa là Nam Mô. Nghĩa là đem thân mạng này xin đảnh lễ và quy y, nương tựa theo Đức Phật và các vị Đại Bồ Tát. Để làm gì quý Phật tử? Để học theo những cái hạnh nguyện của Ngài. Gọi là quý mạng, lễ bái là con xin đảnh lễ Đức Phật, lễ Phật giả là kính Phật chi Đức. Bởi vì người đảnh lễ một bậc đã giác ngộ, và khi đảnh lễ rồi thì con phải nghe lại cái tiếng lòng của mình, gọi là phản văn tự tánh. Tức con đảnh lễ cái hình ảnh của Đức Phật, nhưng mà làm sáng cái ông Phật ở trong chính con, tức là nghe tiếng nói của tiếng lòng, tức là phải nghe lại những cái gì mình đã học, những cái gì mình đã hiểu và những cái gì mình đã hành. Và cứu độ, tức là Ngài là người mà chúng con phải nương tựa để nhờ cái nguyện lực của Ngài mà con được sanh về cái thế giới tịnh độ. Nhưng mà một điều mình phải nhớ thì chiếc thuyền mình phải chèo. Quý Phật tử phải chèo chiếc thuyền của mình, và khi mình chèo tới rồi thì Đức Phật sẽ tiếp độ. Quý Phật tử nhớ, đối với đạo Phật là tiếp độ chứ không phải là cứu rỗi như các cái tôn giáo khác, mình phải nhớ. Quý Phật tử tụng kinh thấy không? Quy mạng lễ A Di Đà Phật, ở phương Tây thế giới an lành. Con nay xin phát nguyện vãng sanh, cúi xin đức từ bi tiếp độ. Tức là tiếp độ là thế nào? Khi mình tới thì Ngài sẽ tiếp. Còn mình không tới thì sao? Thì làm sao mà Ngài tiếp được? Tức là Ngài đứng, Ngài chờ sẵn mình, đưa bàn tay xúc địa ấn, và Ngài đứng chờ sẵn. Nhưng mà mình phải chèo con thuyền của mình tới đó thì Ngài sẽ tiếp. Thì khi mình phải tới là bằng cách mình hiện tại, ngoài cái tin sâu, nguyện thiết và hành chuyên. Tin là có niềm tin tuyệt đối về cái cảnh giới cực lạc và Đức Phật A-di-đà. Và nguyện là phải tha thiết sanh về thế giới đó. Và hành là phải chuyên. Chứ còn quý Phật tử niệm Phật, hành chuyên, quý Phật tin sâu, nhưng mà quý Phật tử không phát nguyện về, thì mình cũng quay lại cảnh giới ta bà, hoặc là tùy theo cái tương ưng cảnh giới nào mà mình đi về. Đối với chúng tôi thì một điều duy nhất thì quý Phật tử biết, riêng chúng tôi thì xin thưa là chỉ nguyện là đời sau nếu con xin được làm người tốt hơn một chút, rồi hiểu biết hơn một chút và tu tập hơn một chút, tức là cái gì cũng hơn một chút thôi. Chứ còn mà về thế giới đó thì không biết có đủ duyên, đủ lực để về hay không. Nhưng mà chỉ hơn một chút thôi. Cho nên thường là quý Phật tử biết, riêng chúng tôi xin thưa là mỗi lần niệm cầu nguyện thì mình chỉ cầu là cầu Đức Phật là khi mà phát nguyện như nguyện là bạch Thế Tôn, đây lời khấn nguyện, xin đập tan đê tiền ở trong con. Khi vui thì chẳng muốn vui hơn, khi buồn thì đủ sức để buồn trôi qua, ở chừng đó thôi. Chứ còn cũng dám phát nguyện gì nhiều. Bởi vì quý Phật tử thấy trong cái đời sống hàng ngày của mình, mình thử nghĩ đi, những cái việc làm đơn giản như vậy mình đã vượt qua được chưa? Bởi vì cái căn bản phạm hạnh của làm người thôi, nếu chúng ta chưa vượt qua được thì chúng ta đừng có nghĩ tới làm Phật, làm Thánh và làm Bồ Tát, phải không? Cái nhân thừa chúng ta phải làm cho trọn vẹn. Thường thì chúng ta thấy mà ai cũng thuộc, ai cũng biết những cái câu ca dao tục ngữ rất là hay, luôn luôn sắp tấn và khuyến tấn mình, ví dụ như một câu nhịn chín câu lành. Nhưng mà khi đụng chuyện thì được bao nhiêu người nhịn, phải không? Và khi cởi cái áo tràng này ra khỏi cái đạo tràng này rồi, về tới nhà mình rồi, thì được mấy người là nhịn được nữa. Mà đơn giản nhất là những chúng sanh mà mình phát nguyện độ trên cái cuộc đời này thì rất là nhiều. Thì quý Phật tử thường chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phải không? Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thường thệ nguyện thành. Phát nguyện là độ chúng sanh vô biên trong cái cuộc đời này. Đây là nguyện, cái nguyện của các vị đại bộ Bồ Tát và chư vị Bồ Tát, và nguyện của chư Phật. Mà thường thì chúng ta phải phát nguyện như vậy, bởi vì cái nguyện rất là rộng lớn. Nhưng mà ngay khi mình phát nguyện như vậy thì mình nghe, mình thấy rằng là tâm mình rất là cao thượng, và mình là một người cái ý chí rất là vĩ đại. Và rõ ràng đó là mình phát nguyện. Mỗi người chúng ta phát nguyện như vậy là cái nguyện của mình, bởi vì thành Phật cho nên mình phải phát nguyện độ vô lượng chúng sanh. Đó là Bồ Đề Tâm đó quý Phật tử nhớ, thường cầu Phật đạo hạ hóa chúng sanh đó. Nhưng mà chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phát một đại nguyện rộng lớn như vậy thì đó là một cái điều rất tốt. Nhưng mà về nhà mình có những cái chúng sanh bên cạnh mình á, chúng sanh này rất là cần mình độ, nhưng mà mình lại độ không được, phải không? Đôi khi mình độ không được, đơn giản độ không được. Mà chúng sanh này là ai? Là con mình, là chồng mình, là vợ mình, là em mình, là cháu mình. Nhưng mà mình độ không nổi. Cho nên khi mà tu á, phát nguyện là độ vô lượng chúng sanh, trước hết độ những cái chúng sanh gần mình trước đi. Quý tử tập độ trước. Quý tử phải nhớ một điều là khi mình phát nguyện và mình có quyền tu thì những chúng sanh bên cạnh mình cũng có quyền không tu. Bởi vì họ cũng có cái quyền không tu. Và mình đừng có bắt những cái việc làm của mình, những cái mà pháp môn mà mình thọ trì để bắt họ phải theo. Điều này là gây một cái trở ngại rất là lớn. Quý Phật tử biết điều gì mà không thích thì rõ ràng cái này là trở thành một cái gọi là địa ngục, phải không? Địa ngục. Bởi vì ngay trong cái đạo tràng này, nếu mà con mình, vợ mình nó không muốn đi chùa, nhưng mà vì sự ép buộc, vì sự bắt buộc mà bắt họ tới ngồi đây, thì cái thân họ ngồi đây mà cái tâm họ ở đâu á, thì nó rất là đau khổ. Thôi cứ để cho họ ở, ở nhà tốt hơn, ít nhất là họ cũng hướng tới một cái cảnh giới nào đó thì nó sẽ tốt hơn. Cho nên từ cái chỗ đó chúng ta thấy những cái việc làm đơn giản nhất, xin thưa là những cái việc làm đơn giản nhất mà dễ nhất mà hàng ngày mình thường tiếp xúc, thì quý Phật tử thấy rằng là những việc làm đó là khó làm nhất. Cho mình đừng có nghĩ gì những cái chuyện cao siêu, chừng đó thôi mình làm cho trọn vẹn. Thì mình thấy rằng những việc làm của mình, nếu mình làm trọn vẹn những cái công việc đó, tức là mình đã hành cái giáo pháp của Phật, là trong đời sống của mình đã thực hành giáo lý của Phật, và đó là mình đã có cái tư lương để về cái thế giới của tịnh độ. Quý Phật tử phải nhớ như vậy. Bởi vì khi mình thấy rằng ai cũng thuộc, ai cũng nhớ những cái câu ca dao tục ngữ, những cái bài pháp cú, những cái câu kệ, và chúng ta đọc rất là hay, nhưng mà khi đồng chuyện thì thường chúng ta khó ít áp dụng những cái lời dạy đó, thì nó rất là uổng, phải không? Thì cái nó chẳng khác gì là người ta thường nói đó, tham si nghiệp chướng không chừa, bo bo mà giữ tương dưa làm gì, phải không? Đó, mình phải chừa những cái đó, rồi tương dưa mình tính sau. Cho mình ăn chay niệm Phật mà đụng chuyện mình cũng tham, đụng chuyện mình cũng sân, đụng chuyện mình cũng si, thì nó rất là uổng, phải không? Cho nên mình phải nhớ, mình trước khi mình giữ cái tương dưa thì những cái tham si nghiệp chướng mình phải chừa. Và quý Phật tử biết đó là cái lộ trình, đó là cái tư lương mà giúp mình về cái thế giới tịnh độ. Quý Phật tử thấy khi mình tụng kinh A Di Đà, Đức Phật dạy là nếu một chúng sanh muốn phát nguyện về thế giới tịnh độ của Đức Phật A Di Đà, thì trong đó có là bất khả dĩ thiểu thiền căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc, phải không? Không thể nào có một thiền căn nhỏ, một phước đức nhỏ, một nhân duyên nhỏ mà về thế giới của tịnh độ, phải không? Tức là mình làm thế nào để có một thiện căn lớn, một phước đức lớn và một nhân duyên lớn để mình mới về được thế giới tịnh độ. Bởi vì một cái thế giới đó là gì? Vô hữu chúng khổ, đản thọ chư lạc, cố danh cực lạc. Thế giới không có khổ, chỉ có lạc, thế giới tường lạc. Mà mình đem những cái khổ não của trần gian thì làm sao mình về bên đó được, phải không? Còn đới nghiệp vãng sanh về đó tu phải là biết bao nhiêu kiếp mới ngoi lên khỏi cái hoa sen, phải không? Tại sao ở cõi đời này mình có đủ điều kiện mình không tu để mình về thượng phẩm thượng sanh luôn, nếu mà người nào phát nguyện? Cho nên là cái vấn đề chính là chúng ta phải hiểu một cách thấu đáo, là bằng cách là chúng ta nghe rồi chúng ta suy nghĩ và sau đó chúng ta áp dụng thì chúng ta sẽ được. Chứ còn mà chúng ta tu tập, chúng ta niệm Phật, chúng ta tụng kinh, bái sám, ngồi thiền, nhưng mà những cái nghiệp chướng, những cái phiền não, những cái tham sân si, mạn nghi, ác kiến, ganh tị, tật đố ở trong con người mình mà mình chưa có bỏ được, thì dạ thưa, đây là cũng là mình là người chỉ là ngồi đọc những cái thực đơn thôi, phải không? Đọc những cái thực đơn nhưng mà không bao giờ cầm những cái món ăn lên để ăn thì không bao giờ no hết đó. Chú Phật tử phải nhớ mình niệm Phật chứ không phải là ngồi đọc danh hiệu Phật, phải không? Nhớ là mình là niệm Phật. Cho nên ngài Hám Sơn ngài dạy niệm Phật dễ dàng khó hết lòng, miệng tâm bất nhất luống uổng công, miệng niệm Di Đà tâm tán loạn, cho dù rách cổ thì cũng bằng không. Bởi vì mình ngồi mình niệm Phật mà tâm mình nghĩ đâu á, thì rõ là mình chỉ đọc danh hiệu Phật thôi. Mà quý Phật tử nhớ là Đức Phật, kinh là Đức Phật nói ra mà, đọc danh hiệu của ngài để làm cái gì, phải không? Ngài đâu có muốn mình đọc để ngài nghe đâu. Cho nên mình niệm Phật là gì? Mình niệm Phật là mình để nhớ hình ảnh của Đức Phật. Đức Phật A-di-đà Phật là có là vô lượng quang, vô lượng thọ và vô lượng công đức. Nhớ lại cái hình ảnh của ngài, những vị Phật là ngài tu có các cái hạnh là từ bi, hỷ xả, tinh tấn, trí tuệ, nhẫn nhục, tức là mình niệm Phật, tức là làm thế nào đó mà thực tập và học theo những cái công hạnh của Ngài, thì đó mới là người xứng danh niệm Phật. Tức là khi mình miệng niệm, tai nghe, nhưng mà tâm mình phải nhớ tưởng, đừng có để nó tan loạn, thì chúng ta mới làm cho cái tâm mình nó sáng, và làm cho những cái phiền não chướng, những cái sở trí chướng ở trong người mình nó mới sạch dần dần, và những cái tham si nghiệp chướng nó từ từ nó vơi đi. Thì lúc đó là mình sẽ giác ngộ, và mình sẽ về được cái thế giới tịnh độ. Bởi vì ở đó quý Phật tử thấy họ vi phong suy đồng chư bảo hàng thọ, cập bảo lao vọng, rồi hồi đó mới xuất vi diệu âm, phải không? Thí như bách thiên chủng nhạc đồng thời câu tác, văn thị âm giả tự nhiên giai sanh, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Đó, tức là khi những cái ngọn gió bên ngoài, tức là ngọn gió của bát phong mà nó đẩy vào, chúng ta cũng bất động, tức là không bị những cái ngọn gió nó làm lay chuyển, thì cái âm thanh niệm Phật của mình nó sẽ làm cho những cái chúng sanh hữu tình xung quanh đó nương vào cái âm thanh đó mà họ niệm Phật, niệm Pháp và niệm Tăng. Thì lúc đó là chúng ta mới thật sự là niệm Phật. Bởi vì quý Phật tử thấy đi, một người nào đó khi mình vào chùa mình tu, ví dụ như cái tâm mình á, khi chưa được tu á, thì mình thấy rằng mình rất là muốn vào chùa mình tu, và khi mà vào chùa tu rồi thì sao? Nhớ nhà, phải không? Cho nên là thường thấy quý ôn á, nói là quý Phật tử nào mà trên 50-60 tuổi rồi là không nên cho tu, ở nhà giữ cho ngoại tốt hơn. Nhiều khi mình suy nghĩ lại mình thấy cũng đúng. Bởi vì sao quý Phật tử thấy? Ở nhà mà giữ cho ngoại là lúc nào tâm cũng nhớ chùa hết, phải không? Muốn đi chùa, muốn có ai giữ cháu cho mình đi chùa, tức là luôn luôn hướng về chùa. Thì quý Phật tử biết một điều rất là tốt, bởi vì là lúc này nếu mà mình bị cái nghiệp mình hết, mạng mình hết, xả bỏ cái thân này, chắc chắn là về chùa ở liền, phải không? Còn nếu mà cái tuổi đó mà vô chùa ở tu, cạo đầu tu rồi, vài tháng đầu thì thấy còn tinh tấn, nhưng vài tháng sau thì cái nhớ con nhớ cháu nó đâu có hết được, phải không? Thì ngồi chùa mà cứ nghĩ tới con cháu mình, lỡ mà chết đột ngột thì chắc về nhà ở, phải không? Cho nên là mình phải suy nghĩ thiệt là kỹ, coi thử là mình có phải là người mà muốn loại trừ hoặc là muốn bỏ các cái vọng tưởng đó chưa. Thật thì chúng ta thấy á, mình luôn luôn đi tìm những cái vọng tưởng mà mình nghĩ là mình bỏ, mà mình luôn luôn tìm, phải không? Một ngày quý Phật tử nói thôi mình đi làm mệt mỏi quá, cứ về nhà, trông cho về nhà để nghỉ ngơi chút cho khỏe. Nhưng về nhà cầm cái remote lên là muốn bật cái tivi lên. Thì rõ ràng mình cũng muốn tìm cái tiếng ồn ào, nhưng mà trong đầu mình là muốn tìm một nơi thanh tịnh để nghỉ, nhưng mà thật ra mình không có. Tức là luôn luôn tìm những cái vọng tưởng. Bởi vì cái này là do đâu? Do tức là những cái chủng tử thức từ trong vô lượng kiếp mình nó đã có rồi. Những cái chủng tử đó là nó có sẵn. Bây giờ chỉ cần khơi nhẹ là nó bắt đầu nó lên. Còn bây giờ mình tu, quý Phật tử biết á, mình phải đi ngược lại cái dòng nước. Chèo thuyền ngược nước mà, mình tu là chèo thuyền ngược nước, cho nên rất là khó. Bây giờ là mình làm thế nào đó mà làm cho những cái chủng tử thiền, những cái chủng tử tốt bắt đầu nó phát triển và nó phát sanh, nó nảy mầm và đơm hoa kết quả. Đó là cái việc làm của mình. Chỉ cần mà mình lười biếng một chút, mình giải đài một chút, thì tất cả những cái chủng tử bất thiện nó sẽ khởi lên. Và khi nó khởi lên thì nó sẽ trói buộc mình. Cho nên quý Phật tử thấy, tuy mình thấy tu thì dễ rồi, nhưng mà nó rất là khó. Cho nên từ chỗ đó chúng ta phải cố gắng, và chúng ta phải nỗ lực, thì chúng ta mới vượt qua được những cái đó. Còn nếu như không thì quý Phật tử biết là rất là uổng. Bởi vì mình sinh ra, Phật dạy sinh ra làm người đã là khó rồi, mà được gặp Pháp càng khó, mà gặp Pháp rồi mà biết tu tập lại càng khó hơn. Và mình được tất cả những cái đó rồi, nhưng mình không biết quý, không biết giữ, thì một mai khi nằm trên giường rồi muốn niệm Phật một câu cũng không niệm được, rồi đó mình thấy hối hận thì rất là uổng, như người chết khác mới đào giếng. Sở dĩ bây giờ mình niệm Phật, mình tụng kinh, mình bái sám là gì? để mình làm. Tức là quý Phật tử biết định nghĩa nghiệp là gì? Nghiệp là một hành động, một thói quen được lặp đi lặp lại nhiều lần, phải không? Gọi là nghiệp thôi. Thì bây giờ mình tụng kinh, mình niệm Phật cái ngày đó, giờ đó, buổi sáng giờ đó, buổi trưa giờ đó, buổi chiều giờ đó, mình tụng kinh niệm Phật. Tức là mình tập những cái thói quen mà lặp đi lặp lại như vậy, gọi là tập quán nghiệp, phải không? Mà lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy gọi là tích lũy, lũy nghiệp. Tức là mình tích tụ lại nó có được. Và khi mình nằm xuống đó rồi, mình lỡ như không có người nào đến niệm Phật để trợ duyên cho mình, nhưng mà lúc đó trong tâm thức, cái dòng tâm thức mình vẫn niệm Phật, gọi là cái này gọi là tự cần tự nghiệp. Mà tâm thức mình niệm Phật là rất là tốt. Cần tự nghiệp đó là chính là cái mà nó dẫn cái thần thức của mình đầu thai vào các cái cảnh giới mà tương ưng với cái nghiệp của mình trong cái đời sống hiện tại, và tương ưng những cái nguyện lực của mình mà mình thác sanh về những cái cảnh giới đó. Cho nên sau khi chúng ta hiểu rồi thì chúng ta phải nhớ là khi làm bất cứ việc gì, phản ứng bất cứ một cái lời nói nào, thì chúng ta phải nhớ lại những cái lời dạy của Đức Phật. Còn nếu như không thì chúng ta tu và những người không tu nó giống nhau, phải không? Bận cái áo tràng vô, có một cái pháp danh ai cũng dễ thương, nhưng mà cởi cái áo tràng ra thì mình với họ nó giống nhau, rất là uổng. Tức là người ta nói mình một câu, mình cũng ráng mình trả lời một câu để cho hơn hoặc là bằng họ, chẳng bao giờ chịu thua, thì nó rất là uổng. Ca dao mình nói những cái câu ca dao tục ngữ như thế nào, quý Phật tử nhớ là một người nóng giận mắng ào ào, chẳng lẽ ta đây cũng vậy sao? Một đứa cọc cằn thêm đứa nữa, thành ra hai đứa thì cũng như nhau. Nó không có hơn thua gì hết á. Cho nên mình tu rồi là mình phải hơn những cái người đó, bằng cách là quý Phật tử phải tập. Phật dạy khi mà những người mà nói mình những cái lời khiếm nhã, những cái lời mà khó nghe, những cái lời mà gây cho mình tổn thương, thì mình quan sát, mình cố gắng mình quan sát, mình nói rằng người này trong tâm họ là đầy những cái đau thương, đầy những cái khổ lụy, họ đã đầy rồi cho nên bây giờ họ mới tràn ra ngoài. Mà khi tràn ra ngoài thì họ đem ra, họ ban tặng cho mình. Thế bây giờ bởi vì con người mà nói ra những cái câu nói như vậy thì tâm họ đang rất là giận, rất là sân, rất là tham và rất là si, và trong họ đầy những cái khổ đau. Mà mình khởi những cái tâm như vậy thì chắc chắn mình cũng làm cho họ đau khổ thêm, phải không? Thì ngay cái đó là mình đã khởi được cái lòng từ bi. Mà khi khởi cái lòng từ bi là quý Phật tử đã tạo một cái nhân tốt, mà chính cái nhân này đã đem đến cái quả tốt. Thì nếu ngay khi đó mà mình phản ứng trái ngược lại, tức là mình cũng phản ứng như họ, cũng làm cho họ đau khổ hơn, thì ngay khi đó mình đã tạo một cái nhân xấu rồi, phải không? Nhưng mà suy cho cùng thì quý Phật tử thấy đó chỉ là một cái âm thanh thôi. Âm thanh xuất phát từ một con người mà người này đang bị những cái khổ lụy của trần gian trói buộc, đang rất là đau khổ, đang rất là sân hận, thì cũng một âm thanh phát ra thôi. Nhưng mà tại sao chúng ta không nghe được, không lắng nghe được, không học hành của Bồ Tát Quan Thế Âm, chỉ lắng nghe và không có phán xét? Mình lắng nghe với cái tâm thương yêu thật sự, thì lúc đó là mình đã hóa giải được cái nghiệp hiện tại của mình, và ít nhất mình cũng làm tổn thương họ. Khi quý Phật tử mà muốn nói nặng ai một câu hoặc là muốn chửi ai một câu, thì người mà mình làm tổn thương đầu tiên là ai? Chính là mình, phải không? Tim mình bắt đầu đập mạnh, máu mình bắt đầu lưu thông thiệt là mạnh. Nếu mà những người nào mà bị những cái bệnh mà ví dụ như là cao máu hoặc là nhồi máu cơ tim thì rất là nguy hiểm. Thì chính mình làm tổn thương mình trước, rồi cái tiếng nói mình ra mới làm tổn thương người khác. Chưa chắc làm được tổn thương họ, nhưng mà ít nhất mình nghĩ như vậy thì mới làm tổn thương họ. Thì cái đó, điều này đối với Đức Phật rất là dài. Phật dạy những cái người này không có tuệ giác. Tu là mình phải có tuệ giác. Mình phải thấy rằng những cái việc làm không đem lại lợi ích mà đem lại đau khổ thì chúng ta không nên làm. Thì như vậy mới là chính là đệ tử tự Phật. Bởi vì Đức Phật có vô lượng từ bi, mình cũng có một chút xíu từ bi, một phần nào từ bi của Đức Phật, phải không? Mới là đệ tử Phật, chứ đâu phải mình đệ tử Phật trên cái danh xưng không, phải không? Đức Phật có vô lượng trí tuệ, mình tu mình phải có chút thiếu trí tuệ. Đức Phật có vô lượng nhẫn nhục thì mình tu mình cũng tập có một chút xíu nhẫn nhục, thì mới chính là đệ tử Phật. Thì trí tuệ, từ bi và nhẫn nhục để làm gì? Để mình áp dụng trong những cái trường hợp như vậy. và chúng ta cố gắng tập đừng có phản ứng liền. Hoặc là khi mà gặp những cái chuyện như vậy, quý Phật tử nói thôi, một tiếng đồng hồ sau mình sẽ trả lời. Nhưng mà sau một tiếng là mình đủ thời gian để hóa giải rồi, phải không? Không lẽ mà một tiếng đồng hồ sau rồi mà đi kiếm người ta mà chửi lại một câu thì nghe thấy kỳ quá, phải không? Rồi từ từ quý Phật tử nói là hai tiếng sau rồi con sẽ trả lời. Rồi từ từ một ngày sau trả lời, và sau đó quý Phật tử thấy rằng là mình không cần phải trả lời nữa. Cho nên là trong luật Phật dạy các vị tỳ kheo lại dần bất cách túc, là vị tỳ kheo không được dần qua đêm. Bởi vì một đêm là đủ thời gian để mình quán chiếu cái nguyên nhân từ đâu và cái khổ nó từ đâu, và tại sao là có xảy ra những cái chuyện đó, thì mình đủ thời gian để hóa giải. Cho nên Phật dạy là tỳ kheo là dần bất cách cách túc. Cho nên là khi tu tập thì chúng ta thấy rằng những lời dạy Đức Phật chúng ta học rất nhiều, và vì do mình không có nhớ, phải không? Cho nên khi mà đụng chuyện thì mình không có thực hành được. Chúng ta làm thế nào mà là một người Phật tử thì mình trở thành những cái quyển kinh di động, thì cái đó là thành tựu, phải không? Những cái quyển kinh mà không cần dở kinh ra, mình chính là cái quyển kinh rất là sống. Thì như vậy là mình là mới là chân chính đệ tử tự Phật, chứ không phải quy y có cái pháp danh là đệ tử Phật đâu. Trở thành, biến mình thành một quyển kinh thì mới chính là đệ tử Phật thật sự. Bởi vì Đức Phật dạy mình á, là lời dạy của Ngài Phật dạy chỉ là cái phương tiện giúp cho con vượt khổ thôi. Còn muốn vượt cái đó là chính bản thân con. Con phải thực hành cái lời dạy đó trong cái đời sống hàng ngày, thì cái đó mới chính là Pháp. Cho nên quý Phật tử biết mình tụng kinh, niệm Phật, lễ bái, trì chú để làm gì? Để cho trong người mình nó thâm nhập được kinh tạng. Và khi thâm nhập được kinh tạng rồi thì mình sẽ sống với cái kinh đó. Automatic mình sẽ sống với cái kinh đó. Và khi mình đã sống với cái kinh đó rồi thì chắc chắn cái con đường mình bước tới là con đường an lạc và con đường giải thoát. Chứ không phải là cái con đường đau khổ mà mình phải sợ. Tại vì mình đã sống với những gì đúng, những lời dạy của Đức Phật, và mình đã hành tất cả các cái thiện nghiệp, thì chắc chắn những cái thiện quả, thiện nhân nó sẽ đến với mình. Và quý Phật tử biết là đây là tự nhiên, mà mình thấy rằng mình thay đổi lúc nào mà mình không có biết. Tôi kể quý Phật tử nghe một câu chuyện ngày xưa. Có một cái bà cụ đó, hai người bạn với nhau rất là thân từ nhỏ tới lớn, sống với nhau rồi lớn lên rồi mỗi người mỗi ngã. Thì do cái hoàn cảnh của cuộc sống cho nên mỗi người phải đi mỗi ngã. Thì khi đôi mỗi người mỗi ngã rồi một thời gian rất là lâu, hai người gặp nhau lại, thì một người có một cái duyên ở rất là gần chùa, và hàng tháng hàng tuần cô ta thường đến chùa để tụng kinh lễ bái và nghe pháp. Và khi tụng kinh lễ bái nghe pháp á, thì cô thấy rằng là tâm cô rất là an lạc, và cô đã hóa giải được nhiều cái khúc mắc ở trong cái cuộc đời. Thì khi gặp bạn mình thì vì lâu năm quá gặp lại bạn của mình, thì cô mới khuyên bạn, cô nói thôi bây giờ chị em mình là cũng lớn tuổi rồi, bây giờ thôi ở đây cũng gần chùa, thôi chị dọn về đây ở. Thì hàng tuần chị cùng tôi tới chùa để nghe pháp và tụng kinh, thì rất là lợi lạc. Và ở đây có nhiều cái vị sư giảng pháp rất là hay. Thì bà mới nói rằng là hay sao, chị nói tôi nghe. Thì bà ngồi và suy nghĩ một chập nhưng mà không có nói được, tại vì hay nhưng mà bà đâu có nhớ. Không nhớ thì làm sao nói. Bà không có nói được, nhưng mà bà biết rằng rất là hay. Thì bà ngồi chập, bà mới hỏi lại là hay sao, chị phải nói hay sao mới thuyết phục được tôi là tôi mới đi chứ. Còn chị chỉ nói hay, ai nói cũng được. Hay là hay cái gì? Và hay như thế nào? Thì bà ngồi, bà nặng óc, bà gãi đầu, gãi trán, nhưng mà bà không có nói được hay sao hết. Thì bà nói trời này, hay mà như chị nói thì cũng như không. Thì ở nhà tôi chỉ cần tôi nấu một nồi cơm cho con tôi, nó đi làm về nó ăn, giữ giùm mấy đứa cháu nó có lợi hơn, phải không? Bởi vì cái hay của chị mà không nói được cái gì, tôi biết cái hay đó là hay gì. Cho nên bà mới thấy rằng không thể nào mà thuyết phục được bà bạn này, mặc dầu mình biết rất là hay, nhưng mình cũng có trí nhớ để mình nhớ những cái lời giảng của quý thầy, quý cô và những lời trong kinh Phật dạy, cho nên không thể nào mà giúp cho bà này để thuyết phục bà này được. Thế bắt đầu bà mới dắt tay bà này ra ngoài sau bếp đó. Quý Phật tử biết ở Việt Nam mình thì trên bếp thì nấu bằng củi phải không? Thường là nấu bằng củi, thì trên nó treo những cái thúng, cái mũng, cái rổ rá rồi đó. Để mà nó, thì củi mà lâu ngày thì bụi với khói nó bám lên, nó bám rất là đầy ở trên đó. Thì ở sau lưng, sau nhà thì nó có mấy cái sạp nước đó, mấy cái sạp nước, những cái lu nước để đựng hứng nước mưa rồi để sử dụng đó. Thì bà mới đổ ra trong một cái thau nước thiệt là đầy. Rồi bà lấy cái rổ đá bà múc nước. Thì quý Phật tử thấy sao? Cái rổ mà múc nước, múc thì sao? Múc thì nước nó lọt xuống dưới, phải không? Thì khi bà múc nước thì bà kia bà đứng bà thấy, bà nói bà này đi chùa riết rồi, đầu óc có vấn đề, đầu vô nước. Cái rổ rá mà đi múc nước, phải không? Cũng đâu có dính được, đúng được. Rồi múc riết rồi bà đứng bà nói, thần kinh tưởng đầu nhẹ mà quá là bà này thần kinh quá nặng. Tức là mental problem. Thì coi như hết thuốc chữa. Nhưng mà bạn nói cái gì nói, bà cũng cứ múc. Thì cứ phải tự biết múc riết thì sao, nước nó không có dính, nó không có dính, không có đựng được trong rổ, nhưng mà cái rá nó sạch, phải không? Cái rá nó rất là sạch, không dính mà sạch. Thì khi cái rá sạch, bà mới đưa lên mà nói, ồ đúng rồi, giống vậy này, hay giống vậy này. Bà nói hay sao? Bà nói ngày xưa tôi chưa đi chùa, tôi chưa nghe pháp, tôi chưa tụng kinh, con tôi bỏ nói một tiếng tôi bỏ ăn ba bữa cho nó năn nỉ chơi, nó nói thêm một tiếng nữa tôi bỏ đi ba ngày, nó nói thêm một tiếng nữa là tôi đi cả tháng cho nó đi kêu một lít đi kiếm chơi. Nhưng bây giờ tôi không có những cái tánh đó nữa, sau khi đi chùa nghe pháp rồi nó nói một tiếng tôi làm thinh và tôi niệm Phật, nó nói hai tiếng tôi nghĩ rằng con mình nó cũng lớn rồi, thứ nhất thứ hai mình đã tu rồi, một tiếng nói có gì đâu, tại sao mình nhịn người ngoài được, mình nhịn con mình được, mà như vậy mình mới là đệ tử Phật. Từ đó tôi không có trả lời và tôi không buồn không giận nó nữa. Hay là hay vậy đó bà. Tức là ngày xưa tâm tôi là chỉ cần một tiếng nhỏ là tôi có thể tôi giận và tôi có thể tôi bỏ đi. Mà bây giờ mặc dầu tôi không nhớ những cái lời dạy của Đức Phật, dạy lời giảng của quý thầy, nhưng mà những cái giọt nước đó vô trong tâm tôi, nó làm cho tôi sạch bớt những cái phiền não, những cái cấu uế, những cái vọng tâm. Và bây giờ tôi không có những cái đó nữa. Nó hay là hay vậy đó. Cho nên các vị thiền sứ mới dạy là giữa dòng đáy nước lòng gương, mượn chèo ngư phủ đưa đường đào nguyên, là thay vừa bén mùi thuyền thì trăm não với ngàn phiền sạch không. Phải không? Khi chỉ cần mình, cái tâm mình bén với mùi thuyền, thiền ở đây tức là bén với mùi đào, tiếp xúc với giáo lý, học kinh Phật và niệm Phật, thì tự nhiên trăm ngàn não với phiền trong tâm mình tự nhiên nó sạch mà mình không có biết. Cũng giống như bà cụ lấy rá mà múc nước vậy đó, mình cứ múc rồi từ 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 cái tâm mình nó sẽ sạch, thật sự như vậy. Chứ không cần mình phải nhớ nhiều, bởi vì quý Phật tử biết nếu mà muốn nhớ nhiều trong cuộc đời này, ít nhất đời trước mình phải học nhiều, phải không? Những người mà học một biết mười là đời trước họ học mà họ dương chín rồi, bây giờ thêm một nữa là mười, phải không? Còn mình học mười mà biết mấy? Biết tám hả? Biết một hả? Là do đời trước âm chín rồi, phải không? Bây giờ học 10 nó mới dương một, bởi vì đời trước đi chơi không mà. Cho nên là bây giờ nếu mình học một mà muốn biết 10 là bây giờ mình ráng mình học 9 đi, đời sau mình sẽ biết. Tất cả cái gì nó có cái nhân và cái quả của nó, chứ không phải tự nhiên. Cho nên chúng ta thấy rằng hiện tại bây giờ những gì mà mình có được, những gì mà mình học hỏi được, những gì mà mình tu được, mình phải thừa nhận rằng đây là cái công đức, mà đây là cái phước đức trong vô lượng kiếp mình đã tạo ra mà hiện tại bây giờ mình được. Quý Phật tử có thấy mình hạnh phúc không? Rất là hạnh phúc, phải không? Rất là hạnh phúc. Biết bao nhiêu người chỉ mơ ước nho nhỏ thôi là bước hai cái chân xuống dưới giường và bước từng bước trên mặt đất này mà không có, tại vì họ bị tật từ nhỏ, họ bị cụt chân, bị chiến tranh, vì chiến tranh. Biết bao nhiêu người muốn tới chùa để nghe pháp một lần nhưng không có cơ hội, bây giờ đang nằm thở oxy và tìm để chờ thay thần và thay tim, làm gì có cái cơ hội đó, phải không? Còn mình tất cả cái đó mình không có bị, không có gặp phải, thì mình thấy rằng hiện tại mình rất là hạnh phúc và rất là sung sướng. Thì chính những cái đó, hiện tại mình hạnh phúc thì mình đang đi trên những cái bước chân rất là hạnh phúc, thì bước kế tiếp mình cũng sẽ được hạnh phúc. Và chúng ta phải trân quý những cái đó. Thì khi mà nhìn nhận được như đó rồi là chúng ta thấy rằng mình không có gì phải khổ, không có gì phải buồn, không có gì phải lo lắng hết, phải không? Tất cả những cái gì mình có, cả thế giới này đang mơ ước. Cứ tự thử nghĩ đi, mở tủ lạnh ra mà thấy có thức ăn trong đó là mình á, tức là mình hạnh may mắn hơn 1/3 dân số trên cái thế giới này. Bởi vì quý vị tự biết ở châu Phi có những em nhỏ đang bước từng bước tới những cái chỗ cứu trợ để nhận cái thức ăn, mà đi nửa đường mà đi không nổi, đi bộ ngã xuống là những con kênh quả nó ăn thịt. Quý vị tự có ai thấy mấy cái ảnh đó trên internet không? Thấy rất là thảm thương. Còn quý vị tự biết hồi xưa, nhưng mà chúng tôi học ở Ấn Độ, quý vị tự biết thấy những cái em nhỏ thò tay trong những cái thùng rác lấy thức ăn ra ăn, mà ăn rất là ngon lành. Thậm chí có nhiều người uống những cái nước tiểu của con bò, bởi vì đâu có nước mà uống, hứng để uống. Thì mình thấy những cái cảnh tượng như vậy thì mình thấy rằng mình là quá hạnh phúc và quá sung sướng. Khi nào quý Phật tử có cái gì buồn, có cái gì cảm thấy cuộc đời mình bất hạnh, có cái gì thấy cuộc đời mình không có may mắn, thử nghĩ lại những cái cảnh đó thì mình sẽ thấy rằng mình hạnh phúc hơn họ rất là nhiều, hơn những người đó nhiều. Và mình sẽ dễ dàng vượt qua những cái chướng ngại trong cái cuộc đời mà mình gặp phải. Thì nói như vậy để làm gì? Để chúng ta phải biết trân quý những cái gì mình đang có, để từ đó chúng ta tích lũy thêm, và chúng ta tiến bước, để chúng ta tu tập, để chúng ta hướng đến cái con đường giác ngộ, để chúng ta không bị đọa đày trong những cái kiếp sống đau khổ khi làm kiếp người, hoặc làm những cái kiếp mà không phải người, hoặc là làm những cái kiếp đau khổ hơn. Thì chỉ có nơi con người này thôi là mình là tối thắng. Cơ hội là ngay con người này. Phật dạy mà nhất thất nhân thân vạn kiếp bất phục. Chỉ cần mất cái thân này rồi, không biết bao giờ mình mới có lại được cái thân người này. Chứ không phải dễ đâu quý Phật tử. Cho nên là khi mình tu rồi, mình phải phát nguyện, mình phải tu theo những cái lời dạy của Đức Phật, mình phải thực hành những cái lời dạy của Ngài bằng cái tuệ giác có sẵn của mình. Đức Phật dạy đó là cái Phật tánh đó. Mỗi người đều có cái tuệ giác, đều có cái Phật tánh. Nhưng mà do vô minh, do phiền não, do si mê, do sân hận, do ganh tị, do tật đố, cho nên nó che lấp cái bản tâm thanh tịnh của mình. Thì bây giờ mình quay về, mình tìm lại cái bản tâm thanh tịnh đó bằng cách là gọt rửa, tẩy trừ những cái phiền não, từ từ loại trừ nó ra, để cho làm sáng cái bản tâm và bản giác cái thanh tịnh của mình. Và quý Phật tử biết á, những cái gọi là Phật dạy cái tánh giác đó, gọi là cái tri giác, cái tuệ giác á, mà trong mình á, là Phật dạy là nó có từ vô thủy vô lượng kiếp, và nó có sẵn trong người mình rồi, không do Đức Phật trao truyền cho mình, cũng không phải do cha mẹ trao truyền, ông bà tổ tiên trong mình, mà từ trong bản tâm thanh tịnh mình đã có được cái tuệ giác đó. Nhưng mà chúng ta do vô minh, do si mê, do bị phiền não nó chi phối, cho nên chúng ta không phát triển và chúng ta không nhìn thấy được những cái tuệ giác đó, và chúng ta để mất nó. Mà khi mất tuệ giác rồi thì chúng ta sẽ hành động theo cái bản năng, và hành động theo bản năng thì quý Phật tử thấy tức là chúng ta sẽ hành động tạo ra các cái ác nghiệp. Bởi vì trong con người mình á, Phật dạy có tất cả các đầy đủ các cái chủng thức, chủng tử từ vô lượng kiếp, chủng tử thiện có, chủng tử lành có, chủng tử tham có, chủng tử sân có, chủng tử si, chủng tử mê có. Tất cả mấy cái đó đều có hiện hữu trong người mình hết. Ví dụ một người mà chọc mình sân, quý Phật tử thường nói là do cái cô đó, do anh đó, do chị đó làm cho tôi sân, có phải không? Thường là mình nói như vậy. Nhưng mà nếu trong người mình không có cái sân đó thì làm sao người ta làm cho mình sân được, phải không? Tức là trong người mình đã có cái mầm mống song sân ở trong đó. Họ là tạo điều kiện, tạo cái thuận duyên để cái hạt giống song mình nó phát triển thôi. Và mình mượn những cái lời đó để mình tưới tập những cái hạt giống đó, mình làm cho cái hạt giống sân đó nó phát triển. Thì trong mình đã có rồi, chứ mình không có thì làm sao người ta chọc mình sân được. Tức là mình phải có cái hạt giống đó. Thì Phật dạy tất cả cái hạt giống tham sân si mạn nghi ác kiến và ganh tị tật đố, tất cả những cái đó mọi người ai cũng có hết. Hạt giống thiện, hạt giống lành, hạt giống bất thiện, mọi chúng ta đều có. Nhưng mà chúng ta chỉ những người tu, tức là sao? Người ta làm thế nào đó phát triển những hạt giống lành, phát triển những hạt giống thiện, phát triển những hạt giống sân, giống tốt, những hạt giống sân si và tham tật đố ganh tị, chúng ta giam đói nó hoặc là làm cho nó từ từ nó chết đi. Chứ còn mỗi chúng ta tất cả các hạt giống đó phải có. Nhưng mà để chọn ra những cái hạt giống tốt và chọn ra những cái hạt giống xấu để chúng ta bỏ đói và để chúng ta không tạo cái duyên để phát triển, và chọn ra hạt giống tốt thì chúng ta phải có cái tuệ giác. Và tuệ giác đó mỗi chúng ta có nhờ cái kinh nghiệm sống, nhờ cái quá trình tu tập, nhờ quá trình học hỏi mà chúng ta có cái tuệ giác. Quý Phật tử có đọc truyện Kiều không? Trong đây có ai thuộc truyện Kiều? Chắc mấy cô này rất là giỏi phải không? Truyện Kiều thuộc hết không? Thuộc hết mấy ngàn câu không? Thuộc không? Quý bác nào thuộc truyện Kiều cho thầy coi thầy. Thuộc khoảng 100 câu trở lên đấy. Không tới à? 100 năm trong cõi người ta phải không? Chữ tài, chữ mền, khéo là ghét nhau, trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng phải không? Là gì bị sắc tư phong, trời xanh quen thoái má hồng đánh ghen phải không? Cạo thơm lần gỡ trước đèn, phong tình có dục còn tuyển sử sanh. Rằng năm gia cảnh triều minh, bốn phương phạt lặng hai kinh vững vàng, có nhà viên ngoại họ Vương phải không? Gia tư nghĩ cũng thường thường bậc trung, một tay con thứ tốt lòng, Vương Quang là chữ nối dòng Nho gia. Đầu lòng gái ả Tố Nga, Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân. Mai cốt cách tuyết tinh thần, một người một vẻ, mười phân vẹn mười. Đọc hết hả? Vân sen tan trọng khác người, khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang, hoa cười ngọc thốt đoan trang, mây thua nước tóc tuyết nhường màu da. Nếu như một người nhà văn mà tài tình, tả ngang đó là hết rồi phải không? Bởi vì rằng mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da. Mây mà còn thua nước, tuyết mà nhường da, thì không còn từ ngữ nào mà để tả Kiều. Nhưng mà cụ Nguyễn Du rất là giỏi, cụ tả thêm này: Kiều càng sắc sảo mặn mà, do bề tài sắc lại là phần hơn. Làng thu thủy nét sung sơn, mây ghen thua thắm liễu hờn kém xanh. Kiều chết cái chỗ này, phải không? Bởi vì đến cái loại mà vô tình, phải không? Như cây và mây là những loại vô tình mà nó còn ghen ghét nữa, thì phải là chỉ có là 15 năm lưu lạc là cái chắc, phải không? Bởi vì quý Phật tử thấy nào, cái cách trả kiểu. Nhưng mà khi mình đọc truyền kiểu, quý Phật tử đọc đi, những cái câu, những cái chữ của cụ Nguyễn Du đều là giáo lý Phật hết. Đều là giáo lý Phật hết. Bởi vì cái hồng nhan ở đây, quý Phật tử nhớ là không phải phụ nữ mới hồng nhan. Bởi vì cái tài, cái sắc, người đàn ông mà gặp có những cái tài biệt, có như là xuất chúng, hoặc những cái tài mà thiên tài, thì cũng bị người ta ghen ghét vậy, phải không? Cho nên là ngay cả đây là nói, bởi vì đó là tài mệnh tương đố, mà hồng nhan đấy không phải là chị Thúy Kiều. Thì mình thấy rằng ngay cái tả ban đầu là mình thấy rằng cái người này thì chắc chắn là phải khổ, phải không? Nhưng mà cái khổ này đâu là trong chủng tử của Kiều, trong vô lượng kiếp nó đã có rồi, chứ không phải đời này. Nhưng mà đời này là chỉ là đơm hoa kết quả thôi, chắc con người này là phải khổ rồi. Bởi vì quý Phật tử đọc á, khi nhớ á, khi mà Thúy Kiều mà lén qua thăm Kim Trọng, lúc mà nhà đình của Thúy Kiều đi về quê để ăn dỗ đó. Bởi vì đây là những cái bậc mà bố kinh, Kim Trọng là bậc bố kinh, Kiều cũng là con nhà Nho gia, nhưng mà vẫn lén qua nhà bạn trai để thăm bạn trai thời bấy giờ, phải không? Thì khi mà Kim Trọng đang ngồi học bài ở trên bàn, thật ra quý Phật tử thấy anh chàng này đâu có học hành gì, ngồi cầm viết, cầm bút nhưng mà tơ tưởng, phải không? Tư tưởng về cái người phụ nữ mà quý Phật tử thấy rằng chỉ gặp nhau là bao nhiêu? Cái lúc mà tới đi viếng Thanh Minh á, quý Phật tử biết là thuyền quan 90 đã ngoài 60 phải không? Cỏ non xanh trần chân trời, cành lễ tánh điểm một vài bông hoa. Thanh Minh trong tiết tháng 3 lễ là tả mộ hồi là đạp thanh. Quý Phật tử biết tại sao mà thiền quan 90 đã ngoài 60 không? Bởi vì khi đọc truyền kiều là mình phải học những cái điển tích ngày xưa. Ví dụ thiền quan 90 là gì? Bởi vì tháng 3 vẫn là còn xuân. Đây là cái hội chơi xuân đó, trong có gì hết đó. Đi tảo mộ nhưng mà là hội chơi xuân. Thuyền quan 90 là cái ánh nắng của mùa xuân. Đã ngoài 60, bởi vì đầu tháng 3 thì tháng 1, tháng 2 là hết 60 ngày rồi. Đã ngoài 60 thì còn lại 30 ngày thôi. Cho nên tranh thủ để mà đi. Thì chỉ gặp á, chỉ gặp Kim Trọng, chỉ gặp Kiều lúc đó một chút xíu. Và sau đó thì khi mà cha đình Kiều mà đi kỵ thì Kiều lén qua thăm thì khoảng 9 tiếng đồng hồ. Và sau đó lưu lạc 15 năm không có gặp. Dễ sợ không? 15 năm gặp. Nhưng mà hai người này rất là thương nhau. Cho nên khi mà quý Phật tử biết á, cái đau khổ của Kiều á, bởi vì nó ăn trong cái chủng tử, trong cái chủng thức từ vô lượng kiếp đã có rồi. Cho khi mà gặp Kim Trọng á, thì á, Kim Trọng mới nói là nghe nói rằng em là rất là giỏi về cầm kỳ thi họa. Bây giờ em làm một cái bài thơ để cho Kim Trọng, để cho anh nghe thử. Thì Kiều mới làm một bài thơ. Nghe xong rồi, một bài ca ngâm á, tức là 12 bài ca của Kiều là bài nào nghe cũng đứt ruột hết, của Đoạn Trường Tân Thanh á, bài nào nghe cũng đứt ruột hết. Cho nên Kim Trọng mới nói là rằng hay thì thật là hay á, mà nghe ra thì chẳng có hay chút nào ha. Nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào, lừa chi những khúc tiêu dao. Dột lòng mình cũng nao nao lòng người. Tức là trong cái chủng tử của Kim Trọng á, là người này không có những cái chủng tử đau thương đó nhiều, mà trong Kiều là có sẵn rồi. Bởi vì khi mà phát ra những cái đoạn như vậy á, là Kiều đã mang những cái âm hưởng, mà âm hưởng này là xuất phát từ những cái chủng tử đau khổ. Nhưng mà Kim Trọng thì không có. Cho nên khi Kim Trọng nghe là phát hiện ra liền và nói rằng, thì Kiều mới nói rằng, Kiều mới trả lời rằng á, rằng quen mất nết đi rồi. Quen mất cái nết rồi là tức là cái nết đây là cái gì? Tức là những cái chủng tử của em trong vô lượng kiếp nó đã huân tập rồi. Bây giờ làm thế nào đi nữa thì nó vẫn còn những cái âm hưởng đó. Mất nết đi rồi. Coi như là buồn vui âu cũng ý trời biết sao. Vâng lời lãnh ý lời vàng đó. Thì từ từ dần dần thì nàng sẽ sửa. Nhưng mà sau này làm rồi cũng sửa được chút xíu, nhưng cũng sửa được nhiều, bởi vì trong cái vô lượng kiếp nó đã có. Thì quý Phật tử ở đây, đó là những cái chủng tử mà khổ lụy, đau khổ của con người mình, và những cái chủng tử bất thiện khác đều mỗi người chúng ta đều có. Nhưng mà cái khôn ngoan ở mỗi người làm thế nào để tưới tẩm những cái hạt giống, những cái chủng tử tốt, và làm những cái chủng tử bất thiện, những cái chủng tử xấu đó nó từ 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 nó giam đói nó, để nó chết đi hoặc là để nó triệt tiêu đi, thì chúng ta sẽ đoàn trừ được tất cả các cái phiền, gọi là đoàn trừ tất cả các cái phiền não chướng đó. Tức là đó, làm cho chủng tử nó chết đi thì để lại những cái chủng tử lành nó phát triển, thì chúng ta sẽ thành tựu được những cái tâm nguyện của mình, thành Phật, thành Thanh Văn, Viên Giác, Bồ Tát và Phật. Còn nếu mà những cái chủng tử đó còn thì chúng ta vẫn còn trầm luân trong sanh tử luân hồi, bởi vì nó chạy theo cái dòng nghiệp tức. Nhưng mà quý Phật tử thấy 15 năm lưu lạc thì Kiều là người rất là có tuệ giác. Kiều tuệ giác bởi vì sao? Cái kinh nghiệm cuộc sống, cái khổ đau của cuộc đời chính dạy cho Kiều có cái tuệ giác đó. Mà Kiều đã sử dụng được cái tuệ giác đó. Ở Việt Nam có một cái nhà thơ làm 4 câu thơ rất là hay. Quý Phật tử biết đã nghe qua chưa? Không đau khổ lấy chi làm chất liệu, không buồn vui sao biết chuyện con người, không nghèo đói thì làm sao thi vị hóa, không lang thang thì sao biết gió mưa nhiều. Phải không? Muốn biết gió mưa nhiều là phải về đi lang thang nghe, làm tay ba lô, chỗ nào mình cũng tới hết. Nhưng mà để làm gì? Để mình hiểu rằng 15 năm lưu lạc thì rõ ràng dạy cho Kiều có những cái kinh nghiệm và có những cái tuệ giác rất là đáng quý. Mà chính tuệ giác này giúp có con người thoát khỏi cái khổ đau. Và chính những cái tuệ giác này sẽ giúp cho mình giác ngộ và thành Phật. Và có một lần khi mà Thúc Sinh vào cái nhà chứa của Tú Bà, Thúc Sinh gặp Kiều. Thì quý Phật tử biết khi mà gặp Kiều thì Thúc Sinh rất là thương Kiều và thấy là fall in love liền, tức là thấy yêu người này liền. Quý Phật tử thấy là rất là thích và yêu, bởi vì thấy người con gái vừa đẹp mà vừa cầm kỳ thi họa, đều biết hết, mà rất là tinh xảo, chứ không phải là biết một cách bình thường. Thì Thúc Sinh đưa ra một cái bài mà đưa ra một cái bài thơ và biểu Kiều phải đối lại cái bài thơ đó. Kiều nói là hôm nay rất là mệt, không có cái tâm tư để đối lại cái bài đó và xin hẹn khi khác. Thì Thúc Sinh vô mới nói với Tú Bà là muốn chuộc nàng Kiều ra khỏi Lầu Xanh. Thì quý Phật tử biết một người á, Thúc Sinh là một thương gia và là rể của một cái gia đình của quan lại thượng thư, hoàng thư là chồng của Thúc Sinh, rất là giàu. Mà chúng là người này là trong truyền Kiều tả là đổi coi như là 100 lượng vàng mà đổi một trận cười là như chơi, là bình thường. Thì muốn chuộc Kiều ra khỏi cái Lầu Xanh đó. Thì quý Phật tử thấy sao? Nếu mà mình đang đau khổ, đang lưu lạc 15 năm trong cái nhà chứa, mà bây giờ có một người mà tới mà để tình nguyện mà để chuộc mình ra, thì đối với mình sao? Quá mừng phải không? Phải ưng chịu liền, tức là phải đồng ý liền. Nhưng mà quý Phật tử biết Kiều rất là tuệ giác, Kiều từ chối, phải không? Quý Phật tử đọc quyền Kiều là Kiều từ chối. Mà cô ta từ chối bởi vì cô ta suy nghĩ rất là sâu sắc, và cô ta có một cái nhìn rất là thấu đáo. Bởi vì cô nghĩ rằng anh chàng này mới gặp mình lần đầu, chỉ thấy được cái sắc của mình và biết cái tài của mình, còn bao nhiêu cái soái hư tật xấu của mình, bao nhiêu cái những cái năm mà lưu lạc của mình, rồi những cái hành động của mình đã làm, liệu sau này có chấp nhận hay không, đúng không? Tức là Kiều suy nghĩ rất là cẩn thận. Bởi vì mà nếu như mà bây giờ mà chỉ nhìn được những cái ưu điểm của Kiều nhưng mà không thấy được những cái khuyết điểm của Kiều, thì sau này về sống với nhau là như thế nào? Bởi vì đâu phải là sống một ngày một đêm, một vài bữa rồi đi, nhưng mà phải sống với nhau cả đời. Cho nên quý Phật tử biết Kiều từ chối. Nàng Kiều là từ chối. Và ngay tại đây mình thấy rằng Kiều rất có tuệ giác. Tuệ giác ở đây tức là Kiều thấy được cái nguyên nhân sau này sẽ xảy ra như thế nào, và nếu chấp nhận anh chàng này thì mình sẽ gánh những cái khổ đau như thế nào trong tương lai, và mình phải chịu bao nhiêu cái sự uất ức hoặc bao nhiêu cái đau khổ, cái hệ lụy của cuộc đời mà mình phải gánh chịu. Liệu rồi vợ của người này sẽ đối xử với mình như thế nào, bởi vì anh này đã có vợ, và gia đình của anh này phải đối xử mình như thế nào, rồi lúc đó những cái quan triều đình ở cái thời đó sẽ xử mình như thế nào. Tức là quý Phật tử biết mặc dầu ở trong cảnh khổ, ở Lầu Xanh thì rất là khổ, phải không? Tức là tiếp khách bán nghề, nhưng mà mình không muốn nhưng mà cũng phải làm, tức là Kiều rất là khổ. Nhưng mà khi mà gặp những cái dịp như vậy á, thường có người mình là nhắm mắt đưa chân, phải không? Hoặc là mình thấy rằng đây là một điều may mắn, bởi vì mình chỉ nhìn được cái bề nổi của cái tảng băng thôi, mình nhìn được cái hiện tượng thôi, nhưng mà mình không bao giờ nhìn thấy cái nguyên nhân sâu xa bên trong. Cho nên quý Phật tử thấy thường Phật dạy là Bồ Tát là sợ nhân mà chúng sanh sợ quả, là tức là mình á, Bồ Tát là khi mà làm một việc gì, tức là họ thấy được rằng cái hậu quả của cái này sẽ đem tới một cái nhân này sẽ đem tới một hậu quả như thế nào, và ngay từ đó họ làm hay không làm. Còn mình là khi mà gặp kết quả rồi thì mình mới sợ. Cho nên quý Phật tử biết lúc này Kiều rất là tuệ giác, và Kiều nói rằng không, Kiều từ chối. Và anh này thấy rất là ngạc nhiên, tại vì đang đưa ra một cái offer đó, tức là đưa ra một cái tình huống như vậy và một cái điều kiện rất là tốt như vậy. 100 người con gái là đều phải cảm ơn để mà nhận lấy cái điều kiện đó. Nhưng mà Kiều thì không. Kiều mới nói rằng, Kiều mới đáp lại rằng, như chàng có vững tay co, 10 phần cũng đắp điểm cho một vài. Tức là dù anh có giàu cỡ nào, dù anh có thế lực cỡ nào, thì 10 phần anh chỉ che chở được cho em một vài phần thôi. Như chàng có vững tay co, 10 phần cũng đắp điểm cho một vài. Thế trong dù lớn hơn ngoài, trước hàm sư tử cứu người đằng la. Quý Phật tử biết sư tử không? Biết không? Sư tử gì? Dạ, anh này mà anh thanh niên mà anh biết sư tử Hà Đông, mà mấy cô không biết ai biết sư tử Hà Đông. Sư tử Hà Đông là dễ sợ lắm. Dạ, trước hàm sư tử cứu người đằng la, tức là nói về Hoàng Thư đó. À, cúi đầu luồn xuống mái nhà, giấm chua lại tội bằng ba lửa hồng. Biết giấm chua không? À, đừng nói biết giấm chua là cái gì. Cô đó thiệt thà quá ha. Giấm chua lại tội bằng ba lửa hồng. Biết lửa hồng không? Là cái gì? Là sao? Là lửa than à? Lửa hồng là lửa than. Giấm chua là đồ mà ngâm lâu ngày nó thành giấm phải không? Cho nên là quý Phật tử phải đọc về, phải kiếm truyền kiều đọc thôi. Giấm cái lửa hồng á, là cái khổ ở lầu xanh. Yeah, cái khổ ở lầu xanh. Còn giấm chua là cái khổ ghen tuông. Yeah. Cái khổ của lửa hồng không bằng cái khổ giấm chua. Cái khổ giấm chua là gấp 3 lần cái khổ lửa hồng. Thì quý Phật tử thấy không? Ngay khi đó là kiều rất là tuệ giác. Phải không? Rất là tuệ giác. Bởi vì thấy được cái tương lai. Nếu mà chấp nhận cái lời đề nghị này thì mình sẽ gánh một cái hậu quả như thế đó. Và rất là nặng. Cho nên Kiều từ chối. Nhưng mà dĩ nhiên là Kiều cũng đâu có thoát được cái đó, phải không? Hoàng Thư rất là nhanh. Sai quân lính đi đường bộ lên bắt về trước khi mà Thục Sinh về tới nhà. Thì đó chúng ta thấy, chúng ta phân tích ở chỗ này là để hiểu rằng là tuệ Kiều rất là tuệ giác trong cái cách mà xử sự và ứng dụng. Nhưng mà vì cái nghiệp quá nặng cho nên Kiều phải chịu những cái cảnh như vậy. Và sau đúng 15 năm sau thì Kiều mới giải thoát được cái cảnh mà lầu xanh đó, và mới thoát khỏi cái cảnh đó. Tức là cái nghiệp của Kiều phải lưu lạc trong 10-15 năm thì rất là tội, phải không? Đã chết đi sống lại rất là nhiều lần. Quý Phật tử thấy Kiều chết đi sống lại nhiều lần. Và cuối cùng mà quý Phật tử biết đi tu, phải không? Khi về rồi Hoàng Thư cũng cho thôi Thúc Sinh lâu ngày thấy tội quá, năn nỉ cho đi tu. Thì quý Phật tử biết đi tu rồi á, chắc cái tâm mà tham nó vẫn còn, phải không? Bởi vì lo xa quá. Khi mà thoát khỏi cái am của Hoàng Thư mà để đi tới một cái chùa của bà Nhát Duyên á, là khi mà Kiều đi rồi, quý Phật tử biết á, bởi vì cái đó là nó huân tập, cái khổ quá, họ nó bần cùng sinh đạo tặc đó, phải không? Thì khi đi rồi Kiều mới nghĩ rằng bây giờ mình đi mà hai tay không thì lấy gì ăn, phải không? Cho ăn cắp cái gì quý Phật tử? Dạ, chuông vàng khánh bạc lận trong lưng. Tu rồi đó, lúc đó đi tu rồi, nhưng mà không đi. Nhưng mà cụ Nguyễn Nhu thì cụ rất là giỏi về giáo lý Phật, nhưng mà cụ không phải là người xuất gia, cho nên cụ không biết giới luật của Phật. Cụ mới nói là trong truyền kiều đã là đưa nàng đến tới Phật đường, tam quy ngũ giới cho nàng xuất gia, phải không? Áo xanh đổi lấy cà sa. Pháp danh của Kiều là gì? Phải nhớ nha. Kiều có pháp danh đàng hoàng nghe. Dạ đúng rồi, cô nói đúng. Áo danh đổi lại là sao? Pháp danh đổi lại ra tên Trạc Tuyền. Nhưng mà thật ra tam quy ngũ giới là tại gia thôi, phải không? Còn xuất gia là phải thập giới, phải không? cho nên là đó. Kiều pháp danh là Trạc Tuyền, phải nhớ. Mai mốt hòa thượng hỏi là phải nhớ, là hòa thượng thưởng liền á. Hòa thượng hỏi pháp danh Kiều không biết cái gì là không được. Cho nên là khi mà chúng ta có tuệ giác rồi thì chúng ta thấy không, mình nhìn các sự vật rất là rõ. và mình nhìn tất cả mọi cái nhân duyên mà xảy ra trong cuộc đời này đều có nhân và duyên của nó. Và khi mà mình nhìn thấu những cái nhân duyên đó rồi thì cái xử sự và cái hành động của mình chắc chắn nó không có sai, phải không? Không có lỗi, tức là tránh được tối đa những cái đó. Thì cái tuệ giác đó thì mỗi chúng ta đều có, nhờ cái kinh nghiệm sống, nhờ cái từng trải cuộc sống, qua cái sách vở, qua kinh điển, qua lời dạy của Đức Phật, qua cái va chạm trong cuộc sống mà mình có. Thì quý Phật tử biết những cái đau khổ đó đôi lúc nó là cái bậc thang để cho mình bước lên, mà nó cũng là cái hố thẳm để chôn những người không có ý chí, phải không? Quý Phật tử nên nhớ, ở đâu có ý chí, ở đó có con đường. Thì đó là những cái đau khổ, thì đó là cái chất liệu, mà chất liệu tốt để cho mình vươn lên. Bây giờ quý Phật tử tu ở trong chùa ai cũng dễ thương, phải không? Nhìn ai cũng dễ thương, chọc bảo đảm ai giận. Nhưng mà khi ra ngoài rồi mà có người nào mà, bởi vì đâu có ai chọc mình đâu, cho nên mình rất dễ thương. Chứ bây giờ có người chọc mình thử, thì lúc đó mình mới thấy được cái khả năng tu tập của mình, cái khả năng chịu đựng của mình, và cái khả năng nhẫn nhục của mình. Lúc đó mình mới thấy. Cho nên là cái đau khổ đôi lúc đó là một cái chất liệu, mà chất liệu rất là tốt để cho những người có ý chí. Người xưa ta nói đó, đau khổ là cái bậc thang, nấc thang của cho những bậc anh tài, phải không? Mà hố thẳm để chôn những người mà không có ý chí. Thì chúng ta thấy Đức Phật mình á, Phật Đà thiết lập chánh pháp để thế nào? Lấy bệnh khổ làm thuốc hay, phải không? Lấy hoạn nạn làm thành công, lấy ma quân làm đạo bạn, lấy kẻ chống nghịch làm người giao du, lấy sự thi ân như đôi dép bỏ, lấy xả lợi làm vinh hoa, lấy oán ức làm đà tiến thủ. Thế nên ở trong mọi chướng ngại mà Đức Phật vượt qua tất cả. Nếu không có những cái đó, Đức Phật không có thành Phật, phải không? Có ai chọc mình đâu mà biểu mình là nhẫn, sức nhẫn nhục của mình biết được cái sức nhẫn nhục mình như thế nào. Có ai đau khổ đâu mà để mình ban trải cái lòng từ bi, phải không? Tức là phải có những cái đó. Thì chính những cái đó là cái thước đo và cái nấc thang để giúp mình vượt qua khỏi những cái chướng ngại cuộc đời và thành tựu được vô thượng chánh đẳng chánh giác, là nhờ những cái nghịch duyên của cuộc đời. Còn quý Phật tử thấy thuần duyên cũng rất là khó tu, cho nên là Phật dạy các vị tiên mà muốn, phải là các vị chư thiên mà muốn thành Phật thì phải đọa làm người rồi mới thành Phật được. Chứ ở cảnh giới tiên, quý Phật tử tu định, tu huệ được mà tu phước được. Đâu có ai nghèo khổ đâu mà mình trải lòng từ bi, mình bố thí, phải không? Mà phước huệ mới là song tu, phải không? Phải có từ bi, phải có trí tuệ. Cho nên mỗi lần tụng kinh mình thấy không? Vô là tụng đại bi, mà ra là tụng bát nhã, phải không? Đại bi, bát nhã là trí tuệ. Phải đầy đủ hai cái đó thì nó mới hiện thành một thời kinh. Nhưng mà hai cái đó là điều tượng trưng cho hình ảnh của Bồ Tát Quán Thế Âm. Ngài Quán Tự Tại cũng là Quán Thế Âm. Cho nên mình thấy đại bi, rồi phải là đại trí nữa. Bi trí song vận, phước huệ mới song tu. Y như con chim mà có hai cánh vậy đó. Một cái cánh thì không thể nào bay lên bầu trời được hết á. Phải đầy đủ hai cái cánh mới bay lên được. Thì các vị chư thiên, các vị tiên mà muốn tu thành Phật thì họ cũng phải đầu thai và đọa xuống làm người, rồi sau đó rồi họ mới được làm Phật. Quý Phật tử biết nguyên nhân từ đâu mà Đức Phật thuyết về thế giới tịnh độ không? Dạ, là do cái nỗi khổ của bà Vi Đề Hy. Bởi vì quý Phật tử đọc cái chuyện vua A Xà Thế là thấy, thì vua A Xà Thế là một người mà đã giam vua cha, rồi sau ở trong cái ngục tối và xẻ cái chân vua cha để sát muối trên đó, và cuối cùng vua cha chết. Và bà thấy rằng là cuộc đời tại sao mà luân thường đạo lý đảo lộn như vậy, con mà giết cha vì một cái quyền lực mà gọi là hư ảo của cuộc đời, đau khổ đó, hướng về núi Ninh Thú đảnh lễ Đức Phật và xin cho con, chỉ cho con một cái thế giới nào mà ở đó không có những đảo lộn của luân thường đạo lý. Con không có giết cha để tranh quyền đoạt lợi. Thì Đức Phật mới giới thiệu cái thế giới tịnh độ, giới Tây Phương Cực Lạc. Và quý Phật tử biết sở dĩ mà vua A Xà Thế mà giết Bình Sa Vương như vậy thì nó cũng có một cái nhân duyên vô lượng kiếp, phải nhiều đời, phải không? đâu phải tự nhiên bỗng nhiên. Khi mà vua Asat, vua Bình Sa Vương với bà Vi Đề Hy thì cưới nhau được một thời gian rất lâu mà hai người này không có con. Hai người này không có con. Thì ông rất là nóng lòng muốn kiếm một người con để nối dõi tông môn và sau này để kế thừa cái ngai vàng. Thì một hôm có một ông thầy tướng số, ông mới đoán rằng, ông mới nói rằng ở trên cái núi đó có một vị thiền sư, mà ông thiền sư đó sau này mà ông xả cái báo thân đó là sẽ đầu thai làm con của ông. Thì ông về, hai vợ chồng nghe rất là mừng, nhưng về chờ năm này qua tháng nọ mà thấy ông thầy tu thiền nữa mà, chứ ông sống lâu, sống rất là lâu. Thì quý Phật tử thấy, thì khi vì nôn, vì muốn có con và mẹ nôn háo hức để có một người con để kế thừa cái ngai vàng và trị vì cái vương quốc của mình, cho nên vua A Xà Thế đã sai quân đến lên chém đầu cái vị thiền sư ở trên núi đó. Và rõ ràng khi chết ông nó đầu thai vào làm con của vua Bình Sa Vương và bà Vi Đề Hy. Và quý Phật tử thấy một điều, khi mà bà Vi Đề Hy mà mang thai người con này thì bà rất là ốm o gầy mòn và ăn cái gì cũng không có ngon hết đó. Mà chỉ cần mà vua Bình Sa Vương cắt ngón tay đưa máu cho bà múc thì bà khỏe mạnh trở lại. Tức là ngay cái bầu thai đó thì cái nghiệp nó đã phải trả rồi. Tức là chỉ có hút cái máu của vua Bình Sa Vương thì bà mới khỏe mạnh. Thì quý Phật tử thấy. Cho nên sau đó rồi mà khi sinh ra rồi, quý Phật tử biết là vua A Xà Thế, tất cả những cái gì mà cái cuộc đời này cần là vua Bình Sa Vương đều cung cấp. Ngay cả cầm dao vô trong cung điện để hành thích cha mình bị phát hiện, ông ra ông truyền ngôi lại luôn. Đó, bởi vì theo cái lời xúi dục của Đề Bà Đạt Đa đó, truyền ngôi luôn, chứ không phải như họ là đem ra giết phải không? Nhưng mà không, bởi vì biết con mình và rất là thương con, truyền ngôi luôn. Nhưng mà đến lúc mà cái nghiệp mà trả cái nợ kiếp trước đã giết thì ông cũng không có thoát và cũng bị A Xà Thế đâm chết. Cho nên là Phật dạy, trong kinh Phật dạy là nghiệp quả sở khiên, thành nang đào tỳ, thanh hòa hưởng thuần, hình trực ảnh đoan, nhân quả lịch nhiên, khởi vô ưu cụ, cổ kinh vân, giả sử bách thiên kiếp, sở tác nghiệp bất vong, nhân viên hội ngộ thời, thì quả báo hoàng tự thọ. Giả thử trăm kiếp ngàn đời, nếu nghiệp của mình không mất đi, mình tu mình cũng có là chuyển hóa được, mình cũng có làm cho nó tiêu đi, mình cũng làm cho nó nhẹ bớt đi. Thì khi mà nhân duyên hội tụ đầy đủ thì quả báo đó mình phải tự nhận lãnh đấy. Mà hình trực ảnh đoán, khi mà quả báo thấy là như bóng với hình vậy, mình ở đâu thì nó ở đó. Mà quý Phật tử thấy một điều rằng, rõ ràng hiểu được như vậy thì mình thấy rằng đời mình sau khi chết, tức là cái thân tứ đại, thân ngũ uẩn này không còn, nhưng mà nghiệp thức mình nó vẫn còn. Và chính cái nghiệp thức đó dẫn dắt mình đầu thai vào các cái cảnh giới. Cho nên chúng ta tu làm thế nào, làm nó cái tình hóa cái nghiệp của mình, làm thế nào cho cái nghiệp mình nó được tốt hơn, nó được thiện hơn. Và chuyển hóa được cái nghiệp của mình, tức là mình chuyển hóa được những cái đời sống kế tiếp. Cái dòng tâm thức mình nó sẽ dẫn mình đi. Còn cái nghiệp của mình là như bóng với hình, mình ở đâu là nó sẽ ở đó, và chúng ta không thể nào thoát khỏi hết. Dù trốn ở trên núi, bay xuống dưới biển, dùng thần thông ra giữa hư không thì nó vẫn bị. Cho nên quý Phật tử thấy ngài Mục Kiền Liên phải không? Thần thông đệ nhất, một trong thập đại đệ tử của Phật là thần thông đệ nhất. Ngài chết thì sao quý Phật tử nhớ không? Lục sư ngoại đạo nó đâm chết, phải không? Khi lục sư ngoại đạo đâm chết rồi, các vị tỳ kheo hỏi Phật, hỏi ngài tại sao mà có thần thông như vậy, không dần thần thông mà né cái gươm đó đi. Thì ngài mới trả lời, khi nghiệp mà nó đến rồi, thần không có nữa lấy đầu thông, phải không? Thần còn không nhớ nữa tới đâu mà thông, sao thông được? Phải trả và để cho lục sư ngoại đạo nó đâm chết. Mà quý Phật tử biết, tiền thân của ngài Mục Kiền Liên là ngài bị đọa địa ngục tới 60 năm và chết đau binh tới 500 kiếp. Kiếp cuối cùng đài đệ tử của Đức Phật cũng bị nó đâm chết. Chỉ cần một đời mà dùng roi để đánh đập ba mẹ, cha mẹ thôi, mà Ngài phải trả cái nghiệp nặng như vậy. Tôi tự thấy. Cho nên khi mà nghiệp tới rồi, thì dù quý vị có ở đâu thì cũng phải trả những cái đó. Và cho nên bây giờ mình tu làm thế nào để chuyển hóa những cái nghiệp của mình, chuyển từ cái ác nghiệp qua thiện nghiệp, để mà cái nghiệp của mình từ 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 nó được hóa giải, từ 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 nó nhẹ bớt, từ 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 nó tiêu đi, thì lúc đó tự nhiên mình được giải thoát, mình được an lạc và mình được thảnh thơi, và chỉ có mình mới giúp mình vượt ra khỏi những cái đó. Và những cái cảnh giới đau khổ chắc chắn mình không bao giờ mình bị đọa vào, mình bao giờ bị đi xuống những cái cảnh giới đau khổ như vậy. Cho nên mình á, cho nên khi tu mình phải nhìn lại kỹ, mình nhìn lại kỹ, mình nhìn và thấy cuộc đời này là giả tạo, tất cả các cái pháp tiền tài của cái vật chất danh vọng chỉ là cái phương tiện thôi, chứ đừng có chấp vào đó, đừng có tham đó vì cái lợi danh mà quên mất cái đạo nghĩa, rồi đắm mình vào trong đó, rồi dùng những cái thủ đoạn, dùng những cái mà mưu để mà chiếm đoạt, để cướp lấy những cái đó, thì mình tạo ra những cái nghiệp rất là nặng, thì chính cái đó mình phải lãnh cái hậu quả. Nhìn kỹ lại mới thấy đời là giả, phải không? Ôi bạc vàng danh vọng mộng ai ơi, muốn xóa tan ngang trái của cuộc đời, tìm chân lý đắp bồi niềm đạo hạnh, thân tứ đại ngũ hành như sức mạnh, khi chết rồi thì mồ lạnh nắm xương khô, miếng đỉnh chung sâu xé thực điên rồ, sống các bụi thì trở về với các bụi. Khi mà nhắm mắt ra đi rồi, quý Phật tử thấy tất cả đều phải bỏ lại, phải không? Khi sinh ra là trần văn trụi, phải không? Mà khi chết rồi thì cũng trụi văn trần, phải đến cái hột nút mà không phải cắt mà, phải không? Nút cũng phải cắt bỏ lại. Dạ, phải bỏ thôi. Chỉ có một cái duy nhất là nghiệp nó theo mình thôi. Cho nên là về cố gắng suy nghĩ như thế nào để đừng có để những cái ác nghiệp mà nó cứ đeo đuổi mình, nó làm chướng ngại mình, nó cản trở cái tiến trình tu tập của mình, thì đó là cái những cái gì mà mình đã học được từ Đức Phật, học được từ giáo lý của Phật. Bởi vì chúng ta biết á, không ai có thể hẹn trước được ngày mai đó, phải không? Hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai. Không ai điều định được với đại quân thần chết, phải không? Trú như vậy nhiệt tâm đêm ngày không mệt mỏi, xứng gọi nhất dạ hiền, bậc an tịnh trầm lặng. Chỉ một ngày một đêm thôi mà sống như vậy là trở thành bậc thánh. Bởi vì mình phải sống thế với hiện tại. Có nhiều người nói, mình nói ra thì mình mang tội, nhưng mà nó rất là dài dột. Bởi vì sao? Những cái lời nói, những cái, ví dụ như có nhiều người nói, thầy có một cái cô đệ tử, cô bị một cái người cha chồng quá khứ, đời trước, cha chồng trước, dùng những cái lời mạ lị, mà cô nói con 2 tháng này con ăn ngủ chết, sanh sao gầy gò, rất là dài, phải không? Thầy nói tại sao mà con dài vậy? Người ta nói 2 tháng rồi, mà con sống, hiện tại là con đang sống, con đang thở và con ở trong chùa. Mà cái lời nói 2 tháng trước, bây giờ con sống với lời nói 2 tháng trước, thì hiện tại con không có sống gì hết, phải không? Người ta nói ta đi 2 tháng rồi mà bây giờ mình còn đau khổ là sao? Mà đêm không ăn ngày, đêm coi như là không ăn không ngủ là sao? Quá dài dột. Tức là luôn luôn sống với cái quá khứ, mà quá khứ đau buồn, mà không bao giờ sống với cái thực tại. Thực tại là gì? Mình có một người chồng mới, cha của chồng mới rất là thương mình. Mình có những người bạn đạo, những thiện trí thức luôn luôn đồng hành với mình trên cái lộ trình giác ngộ, và luôn luôn khích lệ, khuyến khích, và luôn luôn động viên mình để vượt qua những khó khăn. Nhưng mình không có sống, mà ăn rồi cứ nhớ những cái lời mà người cha chồng của mình trước đây nói những cái lời độc ác, mà hai tháng trời không ăn không ngủ, thì không, và rất là dại. Cho nên mình tu rồi, những cái lời nói đó mình phải forget đi. Học như Đức Phật vậy đó, khi một người tới tặng quà mà quà đó không nhận thì thuộc về ai? Chính người đó phải đem về. Tức là quý Phật tử đọc trong kinh á, con vị Bà La Môn đi theo lẻo đẻo tới Đức Phật chửi hoài, chửi từ đầu làng tới cuối xóm, mà Đức Phật vẫn bình thản, miệng vẫn mỉm cười, vẫn hướng tới trước và vẫn đi. Cuối cùng ông mới nói là: này cụ Đàm kia, bộ ông điếc hay sao? Phật nói: này người Bà La Môn, ta đâu có điếc, ta đâu không có điếc. Tại sao tôi chửi hồi nãy giờ mà ngài không phản ứng? Nói tại vì này, Phật mới nói là: này người người Bà La Môn, nếu ngươi đem tặng quà cho một ai đó mà người đó không nhận quà thì quà đó thuộc về ai? À, thì ta đem về chứ sao? Phật nói cũng vậy. Phật nói cũng vậy, thì quà ngươi tặng mà ta không nhận thì chịu khó đem về thôi, phải không? À, cho nên là quý Phật tử đừng học ai chứ, học Phật. À, học Phật. Còn mình học học những cái chuyện trong thế gian, cho nên nó đau khổ, đau khổ dài dài, hết cái đau khổ này tới đau khổ khác. Còn nếu như mình học Phật là chắc chắn những cái đau khổ đó mình không bao giờ có. Thường á, mình nghe người ta khen rất là dễ, phải không? Mà khi người ta chê là mình thấy khó chịu, tức là lỗ tai mình có vấn đề, phải không? Cũng âm thanh nó phát ra thôi, nhưng mà tại sao khen nghe được mà chê nghe không được, phải không? Cho nên tu là phải được nhĩ căn viên thông, khen cũng nghe được mà chê vẫn nghe được, bởi vì lỗ tai mình không có vấn đề, cũng âm thanh phát ra thôi. À, nhưng mà do mình chấp vào cái lời nói, do mình chấp vào cái hành động, do mình chấp vào cái cử chỉ, cho nên mình đau khổ. Các vị tổ dạy là: đảng tình bất phù vật, vật khởi ngại nhân, nhầm tha pháp tánh chân lưu, mặc đoàn mặc tục, văn thanh kiến sắc, cái vị tầm thường, giá biên na biên, ứng dụng bất khuyết. À, các vị thiền sư đó, tâm không ghé cảnh thì cảnh không làm chướng ngại tâm, phải không? Bởi vì mình ghé cảnh cho cảnh mới làm chướng ngại cái tâm mình chứ, phải không? Các vị thiền sư là: mắt ta tông thấy rồi thôi, tai ta nghe tiếng nghe rồi thời không, trơ trơ lẳng lặng khỏi cõi lòng, một mình ta bước ra vòng trần ai, phải không? Khi mình thấy cái bông đẹp, quý vị thấy đẹp, thầy vẫn thấy đẹp. À, nhưng mà chấp cái bông này, đem nó biến thành của mình, rồi một mai vô thường đến thì bắt đầu cái bông nó tàn rã thì mình đau khổ. Còn nhìn đẹp ai vẫn đẹp, nhưng mà tâm không ghé cảnh thì cảnh nó không làm chướng ngại, do tâm mình ghé cảnh. Và từ cái chỗ ái mình ra sinh ra thủ là muốn giữ nó, từ cái thủ là nó thành ra là cái của mình là hữu, phải không? Thật ra ái không có đau khổ, nhưng mà do thủ hữu mới đau khổ. Còn thích, ai cũng thích, ai cũng thấy đẹp hết, nhưng mà vấn đề chấp cái đó và biến cái đó thành của mình thì cái đó là đau khổ. Chú Phật tử mệt chưa? Chưa mệt hả? Chưa mệt nhưng mà thầy mệt. Ờ, hát à? Hết giờ rồi. Bây giờ để kết thúc á, thầy đọc tặng quý Phật tử một bài thơ khuyến tu. Vội vội vàng vàng khổ nhọc cầu, mưa mưa nắng nắng mấy xuân thu, hôm hôm sớm sớm lo sinh kế, lãng lãng quên quên thấy bạc đầu, thì thị phi phi không kết liễu, phiền phiền não não nhận bi ưu, rành rành rõ rõ con đường đạo, vững vững vàng vàng cố gắng tu, chứ đừng rành rành rõ rõ con đường đạo, vàng vàng ngàn ngàn chẳng chịu tu là sanh tử luân hồi là cái chắc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cảm ơn quý Phật tử. Bây giờ là 18 giờ, tức là hết giờ rồi đó. Thầy đúng giờ, lên đúng giờ, xuống đúng giờ. Thì ngày mai là thầy có Phật sự ở Mặt Xây. Thầy cũng có dự cái buổi lễ mà trả lời các cái câu hỏi của quý Phật tử, tức là thảo luận Phật Pháp. Thì Chư Tôn Đức sẽ phụ trách cái chương trình đó. Thì bây giờ theo yêu cầu của quý Phật tử, thầy hát thì thôi, không dám hát đâu. Bởi vì quý Phật tử biết hát riết tuổi càng lên mà tên thì không có. Cho nên thôi thầy xin ngâm một bài thơ tặng quý Phật tử. Không có nghe ngâm thơ, ngâm riết chua quá. Hát bài gì thế thầy không biết. Thôi ngâm một bài thơ cũng được, mình ngâm thơ để cho nó hiền hòa một chút. Mai là quý Phật tử tha hồ mà nghe quý thầy quý cô hát hát thì thầy xin ngâm một bài thơ ngắn, bài thơ nguyện cầu. Bài này ngâm đi ngâm lại riết nó cũng nhão rồi, nhưng mà kể ngâm để quý Phật tử nghe cho vui trước khi chúng ta hồi hướng. Bài thơ nguyện cầu của Vũ Hoàng Chương. Quý Phật tử đã thuộc bài thơ đó không? rất là ý nghĩa quý Phật tử, bài thơ cũng rất là ý nghĩa. Thầy xin ngâm bài thơ đó. Ta còn để lại gì không, kìa non đã lỡ này sông cạn bồi, lang thang từ đó luân hồi, u minh nẻo trước xa xôi dặm về, trông ra bến hoặc bờ mê nghìn thu nửa chập bồn bề lặng câm. Ta vang các mùi bên đường, dù nhớ dù sạch đừng vương gọt này, để ta tròn một kiếp say cao sanh liều một cánh tay với trời. Thở ta chẳng việc cho đời, không mang nhịp khóc dây cười nào đâu, tâm hương đột nén nên cầu nhờ quê dằn dặc, ta cầu đó thôi. Đêm nào ta trở về ngôi, hồn thơ sẽ hết luân hồi thế gian. Một phen đã nén cung đàn, nghĩ chi còn mất hơi tàn thánh âm. Dạ xin hết. Giờ muốn gì nữa? Hồi hướng hả? Là bài nữa, bài gì quý Phật tử yêu cầu bài gì hát ha? Thôi thầy ráng hát thêm bài nữa trả nợ. Thầy xin hát bài Lạy Phật con đã trở về. Quý Phật tử biết bài đó không? Không biết à?
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lạy Phật, con xin sám hối, con đã quay về đài sen. Lạy Phật, con xin sám hối, con đã thâm nhuần ân dương. Con đã thấy kiếp chúng sanh khổ đau trong muôn lỗi lầm, từ bi vui trong ân đạo, cho đời vơi hết sầu đau. Cầu mong cho con ánh sáng người soi nơi nơi mê mờ, trần gian vui trong ân đạo, cho đời vơi hết sầu đau. Lạy Phật, con xin sám hối, con đã quay về đài sen. Lạy Phật, con xin sám hối, con đã thâm nhuần ăn dươn. Con đã thấy kiếp chúng sanh khổ đau trong muôn lỗi lầm, từ bi vui trong ăn đào, cho đời vơi hết sầu đau. Cầu mong cho con ánh sáng, người soi nơi nơi mê mờ, trần gian vui trong ăn đào, cho đời vơi hết sầu đau.
Dạ hết rồi. Thầy đâu có thuộc đâu, đâu có đúng đâu mà quý Phật tử vỗ tay. Dạ, Như Lai Phật, cảm ơn quý Phật tử một lần nữa, nguyện cầu hồng ân chư Phật gia hộ cho quý Phật tử luôn luôn tinh tấn trên con đường tu tập, để một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ được giác ngộ thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác giống như Đức Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời quý Phật tử chắp tay để chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử. Đều tròn thành Phật.